Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 34.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta phía trước đã xem đến phần kinh văn nói về việc trang nghiêm tự tâm. Nguyên lý, nguyên tắc quan trọng nhất để chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước mới tịnh. Pháp Tạng Bồ Tát thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều là dựa trên nguyên tắc này. Khoa học ngày nay tiến bộ được rất nhiều. Chúng ta xem thấy tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm một báo cáo khoa học chứng minh được rằng ý niệm của con người có thể làm thay đổi cấu trúc của tinh thể nước khi đóng băng. Nước được ông cho tiếp xúc với lời nói, suy nghĩ của con người. Nước có thể nghe nhạc, xem truyền hình. Chúng đều có thể hiểu được những thứ này, đều có phản ứng đối với những thứ này, đều có những kết tinh vô cùng khác nhau. Đây là ông đã vì chúng ta làm ra một cái báo cáo khoa học mang tính chất khoa học thực tiễn. Ông cũng đã vài lần báo cáo trước Liên Hợp Quốc. Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi tiếp xúc với tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Lão Hòa Thượng nói rằng Phật tại trong kinh điển nói không chỉ có thể thay đổi về cấu trúc hình thái mà còn có thanh, hương, vị, cả thảy đều thay đổi. Khuyến khích ông có những nghiên cứu về sự thay đổi không những về hình thái, về cấu trúc tinh thể mà kể cả mùi vị, kể cả âm thanh, cả mùi hương đều có thể tùy theo niệm lực, đều có thể tùy theo hoàn cảnh tác động đến chúng mà chúng có thể thay đổi. Nước là một đại diện cho vật chất. Không những nước, hết thảy vật chất xung quanh chúng ta đều là có thể thay đổi. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh hiện tại, toàn bộ là đều bị chi phối bởi niệm lực của chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta có tốt đẹp hơn hay không? Hoàn cảnh của chúng ta có thù thắng hơn hay không? Xem tâm địa của chúng ta như thế nào? Điều này tuy khoa học chưa thể rõ ràng để chứng minh, bạn xem mỗi chúng ta đều là có những cái cảm nhận này. Bạn đến nơi, chỗ của những người đích thực có công phu tu hành. Bạn đến nơi thuần là hoàn cảnh tự nhiên. Cảm nhận của bạn về môi trường, tâm thái của bạn thấy đều là rất yên bình, rất nhẹ nhàng, thư thái. Mỗi chúng ta đều có cái cảm nhận này. Còn những nơi hoàn cảnh toàn là nhân tạo, toàn là môi trường do con người tạo ra, rất ồn ào, rất hỗn loạn, bạn xem, tâm bạn có thể bình yên, có thể lặng lẽ được hay không? Mỗi chúng ta đều có cái cảm nhận này. Điều này là sự thật. Khoa học ngày càng hiện đại, chúng tôi tin tưởng sau này sẽ có những chỉ số để đo được những yếu tố này. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã làm rất nhiều thực nghiệm. Chúng tôi cũng nghe được rất nhiều người nói lại rằng họ đã dùng ý niệm tốt, ý niệm khen ngợi, và một bên là ý niệm chê bai, chửi rủa đối với những chén cơm trắng. Kết quả hoàn toàn khác nhau. Chén cơm được khen rõ ràng không hề bị thiêu mà còn tỏa ra mùi rất thơm, rất là lâu hư. Ngược lại, chén cơm bị ghét bỏ, bị chửi mắng đều là đội mốc đen xì. Những thí nghiệm này mỗi chúng ta đều có thể làm được. Chúng tôi có một lần có dịp đến thăm một cô Phật tử. Cô này cũng được tầm 80 tuổi. Cô có xây một cái bảo tháp bằng đá. Cô rất tâm huyết để mà làm cái bảo tháp này. Sau khi xây xong thì cô nấu nước muối để tẩy tịnh, rửa cái bảo tháp này. Thì sau khi rửa xong, bạn xem, trong cái son vẫn còn nước muối, nhưng mà quá trình đun nước bốc hơi hết đi thì muối kết tinh lại. Và điều thật là đặc biệt là sau khi những cái muối này nó kết tinh lại, thông thường chúng ta khi nấu nước sẽ thành muối hạt hoặc là những viên muối bột rất là nhỏ. Nhưng mà những hạt muối của cô nấu sau đó nó kết tinh lại đều là có hình giống bảo tháp. Hình viên muối rất giống viên tháp, không phải là những hình vuông mà là hình chóp rỗng bên trong. Đây là một điều rất là lạ. Chúng tôi có đến nơi này, cô cũng cho chúng tôi xem hai hộp muối, toàn là những viên muối, toàn là những tinh thể muối có hình dạng cái bảo tháp này. Rất là đặc biệt quý vị. Cho nên chuyện năng lực, niệm lực của con người có thể tác động đến vật chất, đây là điều rất gần gũi với khoa học. Khoa học ngày nay rất nhiều báo cáo về vấn đề này. Khoa học càng ngày càng phát triển, càng đưa Phật Pháp của chúng ta đến gần với thực tế hơn, hiện thực hơn. khoa học và Phật pháp là đồng song hành. Cho nên lý luận tâm tịnh thì cõi nước tịnh này rất là hay, chúng ta phải nên chiêm nghiệm, chúng ta phải biết rốt cuộc bản thân mình phải tu sửa như thế nào, bản thân mình phải tịnh như thế nào để tương ưng với môi trường mà A Di Đà Phật đã tạo ra để tiếp dẫn chúng sanh phàm phu căn cơ yếu kém như chúng ta. Rõ được cái lý luận này, rõ được tánh tướng lý sự nhân quả Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tường tận được rốt cuộc chúng ta cần phải làm cái gì, chúng ta cần phải thay đổi mình ở điểm nào. Tường tận được như vậy, bạn dụng công chắc chắn sẽ có kết quả. Kết quả còn đến được rất mau, rất thù thắng. Chúng ta xem kinh văn: ư vô lượng kiếp tích thực đức hạnh, nghĩa là trong vô lượng kiếp tích chứa vung bồi đức hạnh. Vô lượng kiếp nghĩa là thời gian dài lâu, chẳng thể dùng cách nào để diễn tả được thời gian ấy. Cho nên dùng chữ vô lượng kiếp để diễn tả sự tu hành rất là lâu xa như vậy. Chữ đức hạnh, hạnh nghĩa là những điều do thân khẩu ý tạo tác, tạo thành những điều thiện gọi là đức. Cái cách thức, phương pháp để tạo ra là hạnh. Như vậy đức hạnh thì gồm cả công đức và hạnh nghiệp. Đức hạnh còn chỉ những hạnh nhằm được đầy đủ công đức, tức là ba thứ vô lậu học, giới định tuệ và lục độ. Sách Hội Sớ giảng như sau: hạnh là hạnh nghiệp, là những điều do ba nghiệp tạo ra. Đức là phước đức, tức là cái được chiêu cảm bởi hạnh, và chẳng phải có thể đạt được trong một sớm một chiều, nên bảo là tích chứa vung bồi. Tích thực đức hạnh, chữ tích này nghĩa là tích lũy, từng giọt nước đọng lại. Thực nghĩa là bồi đắp, nghĩa là vun vén, như trồng những cây non cho chúng thành rừng. Cứ như vậy trải qua một thời gian rất là lâu dài, nên bảo là vô lượng kiếp. Phía sau có nói đến bất khởi tham sân si dục chư tưởng, nghĩa là không khởi các ý tưởng tham sân si dục. Chữ tưởng này, chư tưởng, đối với các trần cảnh bên ngoài, chúng ta chấp lấy các tướng sai khác như nam nữ, tốt xấu, thì đây gọi là tưởng, vì chấp vào sự khác biệt của cảnh giới. Ở đây nói chúng ta không khởi lên các tưởng tham sân si dục. Bạn xem, tham dục, sân dục, si dục, ba thứ tưởng này là ba ác tưởng. Đây là cội gốc cái căn gốc thẳm sâu của hết thảy những phiền não của chúng ta. Chúng ta tu tập cần phải loại bỏ ba ác tưởng này. Thì như trong kinh Utkala Việt Vấn nói, lúc Bồ Tát hành bố thí thì dùng ly dục tưởng, tu từ tưởng, vô si trưởng để đối trị ba ác tưởng. Bồ Tát làm như thế nào? Bồ Tát bỏ ra vật để thí thì sanh ly dục tưởng. Đoạn được không tham. Do nhân duyên để ban niềm vui cho người cầu xin, tâm sân hận bớt dần nên gọi là tu từ tưởng. Đem công đức bố thí ấy hồi hướng về vô thượng đạo, nên tâm si mỏng dần, đấy gọi là bất si tưởng, hay gọi là vô si tưởng. Ngược lại với tham sân si chính là giới định tuệ. Phật trong kinh thường thời chỉ dạy chúng ta siêng tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Giới định tuệ tăng trưởng thì tham sân si này bớt dần. Cho nên chúng ta tu tập phải từ đâu để bắt đầu quý vị? Từ bố thí. Nếu bạn một hào, một đồng cũng nhất định không chịu bỏ ra, vậy thì tương lai của bạn là ba hát đạo rồi. Vì sao như vậy? Vì bạn không thể sanh được ly dục tưởng. Hay nói cách khác, bạn phân biệt, bạn chấp trước đều là tham tưởng. Do tham tưởng quá nặng, lòng tham quá nặng, cho nên một hào một đồng đều là không chịu bỏ ra. Chúng ta tu tập phải từ chỗ này bắt đầu. Từ những vật ngoài thân mà bắt đầu. Bạn xem, chư tổ sư, chư đại đức, hiền thánh nhân, cả thảy đều vì chúng ta tuyên nói rằng thế gian giả tạm này chúng ta sanh không mang đến, chết không đem theo. Cho nên chúng ta đối với những vật chất, đối với những hiện hữu ở thế gian này, đối với những giả tạm này, chúng ta chỉ nên nhẹ nhàng, chúng ta phải nên biết đủ. Thì chúng ta mới có thể qua ngày, đoạn tháng được an vui. Đối với vấn đề tu tập, chúng ta mới có thể nói đến tiến bộ được. Còn như chúng ta đối với những việc ở thế gian này, niệm nào cũng nghĩ về mình, niệm nào cũng dành về mình, niệm nào cũng hơn thua. Bạn xem, tương lai bạn sẽ ở lại thế gian này thôi. Xin nói cho bạn biết, một đời không bằng một đời. Niệm nào bạn cũng nghĩ cho mình, đây đều là bất thiện cả. Tương lai một đời chắc chắn không bằng một đời. Niệm niệm có thể xem thường hết thảy những lợi danh của thế gian này. Niệm niệm có thể nghĩ được cho người khác. Thế thì đời sau tốt hơn đời này rồi. Có thể mọi người cũng đều nghe qua những lý luận này, nhưng thử hỏi, có mấy ai chúng ta bình tâm để mà ngồi xem xét được không? Có mấy ai chúng ta có thời gian để mà ngồi lắng tâm lại, tư duy rốt cuộc mình đến thế gian này để làm gì? Rốt cuộc lần đến thế gian này mình làm được gì? Mình tích lũy được cho gì, những gì cho mình chứ? Cuộc sống hiện tại đề cao giá trị vật chất, đề cao hưởng thụ tài sắc danh, đề cao ngũ dục lục trần. Càng ngày có người ta càng không có cơ hội quay đầu. Hoàn cảnh bên ngoài tốt hay xấu là do niệm lực của chúng ta biến hiện ra. Chúng ta không bằng lòng, chúng ta lại đi cải đổi nó. Chúng ta dùng một công cụ nào đó, phương pháp nào đó để đi cải tạo môi trường, bạn xem có hiệu quả không? Xét về lâu dài, không có hiệu quả. Vì cái nhân tố tạo ra vẫn không ngừng được tạo ra, vẫn không ngừng được tăng trưởng, thì đương nhiên cái kết quả bên ngoài, môi trường sống bên ngoài nó phải hiện hành thôi. Chúng ta không cách nào thay đổi vấn đề này được. Làm thế nào để thay đổi được đây? Từ thái độ, từ tâm địa bên trong của chúng ta thay đổi, như vậy mới có thể có kết quả được. Bạn xem, hòa bình là mong muốn chung của hết thảy nhân loại. Có thể có bình yên được hay không? Đều là không thể. Rất nhiều nước còn đang chiến tranh. Rất nhiều nước còn đang sống trong bạo động. Chúng ta may mắn ở một đất nước. Tương đối bình yên. Cuộc sống hầu như không phải lo nghĩ về vấn đề xã hội. Đây cũng là phước phần của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết nỗ lực, phải biết làm từ đâu. Chúng ta dùng một thứ bên ngoài để cải tạo một thứ bên ngoài. Chúng ta không làm cái vấn đề mấu chốt, cái vấn đề gốc rễ. Đương nhiên, không có kết quả. Bạn chăm một cái cây đều là phải chăm từ gốc, từ bộ rễ. Chúng ta không thể chỉ chăm chút trên cành cây được. Đều là không có tác dụng. Có chăng đi nữa, chỉ là một chút trước mắt. Cho nên đoạn kinh bất khởi tham sân si dục chư tưởng này rất hay. Đây là cái vấn đề mấu chốt để chúng ta tu hành. Chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe kinh, chúng ta đọc kinh cũng đều là đang làm cái vấn đề này. Làm gì quý vị? Bất khởi tham sân si dục chư tưởng. Đều là đang tích thực đức hạnh. Cho nên chúng ta niệm Phật cũng phải biết cách niệm. Nghe kinh, đọc kinh cũng đều là phải biết cách nghe. Đều phải biết được mục đích là ở đâu. Nếu chúng ta có thể ngay nơi niệm Phật, ngay nơi tụng kinh, ngay nơi nghe kinh, hoàn thành giới định tuệ tam học một lần, bạn xem, đây chẳng phải là viên mãn, bất khởi tham sân si dục chư tưởng hay sao? Niệm Phật như thế nào đây? Dùng tâm thái gì đây? Cách thức như thế nào đây? Chúng tôi cũng đã nói qua không ít lần. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng đã vì chúng ta hơn 60 năm cho chúng ta thấy rõ được vấn đề này. Để lại cho chúng ta một cái hệ thống lý luận của Tịnh Độ Tông. Đây là ân đức chúng ta không thể tìm ở đâu. Chúng ta chỉ có thể biết y giáo phụng hành để báo ân Lão Hòa Thượng. Đây là duy nhất. Tại sao Lão Hòa Thượng lại vì chúng ta hơn 60 năm giảng kinh thuyết pháp? Ngài cũng đã rất nhiều lần nói một đời Thích Ca Mâu Ni Phật đều là dành trọn thời gian để làm sự việc này. Đều là giúp chúng ta nhìn thấu. Thấu rồi thì chúng ta buông xuống. Buông xuống một phần giúp chúng ta nhìn thấu suốt hơn. Đều là cái vấn đề này. Lão Hòa Thượng Tịnh Không có phải là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Chúng ta là phàm phu, đương nhiên không thể phán xét. Nhưng con đường của Ngài chọn, phương pháp Ngài làm, hoàn toàn là kế thừa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải làm thế nào để xứng đáng là người học trò, học tập với Ngài, học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. chúng ta phải có một lần nào đó bình tâm lại, ngồi lại để tư duy xem rốt cuộc điều gì mình nên làm, điều gì mình không nên làm. Chúng ta phải yên tĩnh, chúng ta mới có thể suy nghĩ được sâu xa. Còn như vẫn là học tập, bạn xem, toàn bộ thời gian, toàn bộ tâm trí của bạn là trong công việc, trong đời sống. Một niệm cũng không thể dừng lại được. Bạn tu hành, làm sao có kết quả được chứ? Công phu làm sao có thể đắc lực được chứ? Mọi người, đối với câu kinh văn này, không nên lơ là xem qua. Đây là vô cùng quan trọng, quyết định công phu tu học của chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone hoặc website www.thondida.net.